Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 159, phương pháp luyện đan hai lửa trong ngoài, góc truyện audio.com, sát hạch luyện đan sư nhị đỉnh đã trải qua hai phần, sát hạch phương pháp luyện đan cùng sát hạch thảo mộc. Phương Lâm và Lý Sùng đều đã thông qua, đương nhiên, ở trong hai phần sát hạch này, Phương Lâm lấy một loại phong thái toàn thắng, nghiền ép thành tích của Lý Sùng. Thành tích của Phương Lâm ở trên hai loại sát hạch này, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, không tìm ra được nửa điểm sai sót. Nếu như tính cả thành tích lúc sát hạch luyện đan sư nhất đỉnh, như vậy coi như Lý Sùng đã bị Phương Lâm nghiền ép 3 lần. 3 lần thất bại, đổi lại là những người khác sợ rằng đã sớm nản lòng thoái chí, không dám cùng Phương Lâm đi tranh đấu cái gì. Nhưng Lý Sùng lại vẫn ngoan kính, muốn đánh bại Phương Lâm ở trên một phần sát hạch cuối cùng này. Bởi vậy có thể thấy được Lý Sùng này thân là thiên kiêu đan đạo của Lý gia, hắn thật sự có vài phần lợi hại. Âu Dương Tĩnh liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm đang ngủ gật ở trong góc. Trong lòng hắn cười gượng, vị sư đệ này của mình thật đúng là một người kỳ lạ. Đã lập tức phải bắt đầu sát hạch luyện đan quan trọng nhất nhưng hắn lại giống như người không có việc gì. Chỉ riêng phần tâm tính này, Âu Dương Tĩnh đã cảm thấy mình không bằng. Lão nhân Lý gia đứng ở bên cạnh Lý Sùng, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn lướt về phía Phương Lâm. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, phải làm thế nào diệt trừ Phương Lâm. Tô lão đang âm thầm chú ý tới Phương Lâm. Chỉ có điều hắn cảm giác hứng thú hơn lại là Trấn Tam Sơn của Phương Lâm. Nếu Phương Lâm này chỉ là một người bình thường, như vậy Tô lão đã sớm không nhẫn nại muốn nhận được Trấn Tam Sơn từ trên người Phương Lâm. Chỉ có điều Phương Lâm tốt xấu cũng có một thân phận đệ tử của Tử Hà Tông, hơn nữa cho thấy thiên phú đan đạo cực cao, Tô lão tất nhiên không sẽ lựa chọn cứng rắn lấy đi, mà dùng phương pháp khác. Một canh giờ sau đã có người của Đan Minh chở hai cái lò luyện đan phong cách cổ xưa nặng nề tới. Đồng thời còn có một đống lớn dược liệu cần thiết để chế luyện tục cốt đan cũng được chuẩn bị đầy đủ. Tục cốt đan chính là đan dược nhị phẩm, hơn nữa là một loại đan dược có nhu cầu cực lớn. Dù sao võ giả giao đấu cùng người khác không tránh được sẽ bị thương, xương bị gãy cũng không dễ dàng khôi phục. Mà lúc xương gãy bị tổn thương, tục cốt đan này có hiệu quả ngoài dự đoán, tất nhiên được rất nhiều võ giả theo đuổi. Sử dụng tục cốt đan tới làm đề mục sát hạch cuối cùng của luyện đan sư nhị đỉnh coi như là hợp tình hợp lý. Trước đây lúc Vạn Dược Môn và Đan Tông so tài trận thứ hai chính là chế luyện tục cốt đan. Một canh giờ rất nhanh đã qua đi, Phương Lâm từ trong góc phòng đứng lên, duỗi tay duỗi lưng đầy vẻ lười nhác, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Lý Sùng đã khôi phục lại thần sắc bình thường, tuy rằng trong mắt hắn vẫn có sự âm độc oán hắn thỉnh thoảng hiện lên, nhưng tâm tính của hắn chí ít đã bình thản hơn nhiều. Luyện đan chú ý hai điểm, một là tay phải ổn, hai là tâm phải tĩnh. Một canh giờ trước tâm thần Lý Sùng này hoàn toàn không bình tĩnh. Nếu khi đó bảo hắn luyện đan, vậy tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô lão để cho hai người nghỉ ngơi một canh giờ. Không chỉ vì khôi phục thể lực cũng khiến cho tâm tình hai người bọn họ hoàn toàn bình tĩnh. Đương nhiên, nếu như ngươi không bình tĩnh nổi, vậy cũng không có cách nào, không? Góc truyện audio.com trách được người khác, thân là một luyện đan sư, trước khi luyện đan ngay cả tâm tính của mình cũng không thể điều chỉnh tốt, vậy ngươi còn luyện đan cay rắm. Lý Sùng nhìn Phương Lâm cũng đang nhìn Lý Sùng. Chỉ có điều ánh mắt Phương Lâm có vẻ vô cùng hiền hòa thản nhiên. Trong lòng Lý Sùng lại dâng lên ít sóng gió, mấy lần trước thất bại lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt hắn. Nhận thấy được tâm tình của mình thiếu chút nữa lại mất thăng bằng, Lý Sùng vội vàng chuyển tầm mắt không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Hắn lặng lẽ điều chỉnh lại tâm tính của mình, lão nhân Lý gia đứng sau lưng Lý Sùng, khẽ nói. Buông tay ra làm đi, Phương Lâm này sẽ không sống sót trở lại Tử Hà Tông. Lý Sùng nghe vậy cũng khẽ gật đầu, Phương sư đệ còn thiếu một bước qua cửa này nữa, nhất định phải xông qua. Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh phấn chấn nói với Phương Lâm mỉm cười, yên tâm đi, lò luyện đan, dược liệu đều được chuẩn bị sắp xếp xong. Phương Lâm và Lý Sùng đứng ở trước lò luyện đan của mình, chỉ chờ Tô lão tuyên bố bắt đầu. Lý Sùng hít sâu mấy hơi, ánh mắt đặt ở trên lò luyện đan trước người. Toàn thân hắn có vẻ linh hoạt kỳ ảo thản nhiên hơn rất nhiều. Phương Lâm chỉ liếc mắt nhìn qua lò luyện đan, sau đó không lại nhìn thêm nữa. Hình như hắn thấy lò luyện đan này rất chướng mắt, Tô lão thấy hai người này đều đã chuẩn bị xong, lập tức mở miệng nói. Trận sát hạch thứ 3 chế luyện 6 viên tục cốt đan phẩm chất không thua kém trung đẳng, thời gian là 3 canh giờ. Hắn vừa dứt lời, Lý Sùng đã lập tức động thủ. Hắn không đi sắp xếp dược liệu, mà trực tiếp búng ngón tay một cái. Hồn mạng đan hỏa bay ra, nhất thời toàn bộ phía dưới lò luyện đan đã có lửa hừng hực thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngoại trừ Phương Lâm ra, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Lý Sùng này muốn làm cái gì vậy? Tại sao hắn lại châm lửa trước? Âu Dương Tĩnh nhíu mày thầm nghĩ. Không chỉ có hắn, mấy chấp sự đan minh khác cũng có phần không hiểu. Ánh mắt Tô lão có phần nghiêm lại. Hắn nhìn Lý Sùng, hình như nghĩ tới điều gì, trong mắt có vẻ mong đợi. Phương Lâm lại có phần hứng thú đánh giá Lý Sùng, bản thân ngược lại hoàn toàn không có ý định động thủ. Chỉ thấy thần sắc Lý Sùng trịnh trọng, hắn hít sâu vào mấy hơi, khi thấy lò luyện đan này đã bị nung nóng, hắn lập tức vỗ vào lò luyện đan. Ầm, nắp lò bay lên thật cao, hai tay Lý Sùng giống như bướm xuyên qua bụi hoa, chỉ một thoáng liền có vài tia hồn mạng đan hỏa bay vào bên trong lò luyện đan. Nắp lò hạ xuống, xem thế này, bên trong bên ngoài lò luyện đan đều có hồn mạng đan hỏa thiêu đốt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Âu Dương Tĩnh và mấy người chấp sự đan minh này nhất thời hiểu rõ. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ khiếp sợ. Hay, Tô lão hiếm thấy một lần nói một tiếng hay. Hiển nhiên hắn có phần tán thưởng chiêu thức này của Lý Sùng. Lý Sùng đi tới nơi này lâu như vậy tới nay, một tiếng hay này vẫn là tiếng khen ngợi hắn nhận được đầu tiên. Trong mắt Phương Lâm có vài tia sáng kỳ dị, trong lòng hắn thầm nghĩ, Lý Sùng này quả nhiên thật sự có tài. Ta cũng đã lâu không gặp trong ngoài hai lửa luyện đan như vậy. Lúc này, Lý Sùng thi triển ra chính là phương pháp trong ngoài hai lửa luyện đan, cũng một loại thuật luyện đan cao siêu cực kỳ hiếm thấy đồng thời khó có thể. gocchuyenaudio.com Nắm giữ, điều kiện đầu tiên để thi triển trong ngoài hai lửa chính là nắm giữ hồn mạng đan hòa, đồng thời khống chế hồn mạng đan hòa đạt tới trình độ nhất định. Lý Sùng tất nhiên đều phù hợp với hai loại điều kiện này. Hơn nữa Lý gia cũng thật vất vả nhận được phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa này. Trong toàn bộ Lý gia hiện nay cũng chỉ có 2-3 người nắm giữ được mà thôi. Lý Sùng lại là một trong số đó. Hơn nữa trong Lý gia, Lý Sùng chính là người nắm giữ thành thạo nhất phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa. Ban đầu, Lý Sùng không muốn để lộ chuyện mình nắm môn phương pháp luyện đan này. Nhưng hắn bị Phương Lâm ép tới quá mức nóng này. Hắn sợ nếu như mình lại che giấu nữa, sẽ bị Phương Lâm lại ép qua một đầu. Bởi vậy, vừa bắt đầu Lý Sùng đã thi triển ra phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa. Hắn muốn dựa vào hồn mạng đan hỏa của mình cùng với phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa này, tranh thủ thắng được Phương Lâm ở trên phần sát hạch cuối cùng này, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Trong ngoài hai lửa, bên ngoài lửa nóng, trong là lửa mạnh. Hai bên hợp nhau lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh đan dược có thể nhanh chóng thành hình, đồng thời có phẩm chất thật tốt. Chỉ có điều phương pháp luyện đan trong ngoài hai lửa cũng không dễ dàng thi triển. Điều này có gánh nặng rất lớn cho Lý Sùng. Sau một lần thi triển, trong vòng 10 ngày trên cơ bản hắn sẽ không thể lại đi luyện đan được nữa. Cách chương.